Quyền tài, chương 1141, người Trung khoa viện đến, góc truyện audio.com, buổi trưa, trong biệt thự số 1 nhộn nhạo tiếng cười và mùi thơm của đồ ăn, ăn cơm. Nào, mọi người ngồi đi, đều ăn cơm đi. Anh rể, anh nhanh nói một chút cho em đi. Nói cái gì, thật ra không có gì để nói. Ở đó nhiều người chặn anh như vậy sao anh trở về được hả? Tiểu Hạo, đừng quấn quýt lấy anh rể nữa, ăn cơm trước, chỉ biết hỏi bậy. Bà, cái này không phải hiếu kỳ sao, con muốn nghe một chút sự tích huy hoàng của thần tượng thôi mà. Người một nhà cùng một chỗ, anh một câu em một câu, rất náo nhiệt, bầu không khí cũng tốt. Trung Lệ Chân lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Tạ Quốc Kiến gắp đồ ăn cho cô ấy. Lệ Chân, em cũng ăn đi. Ừm, cảm ơn. Trung Lệ Chân ăn, cười. Hàn Tinh lúc này cũng gắp thật nhiều đồ ăn cho cô ấy tới. Lệ Chân, em ăn nhiều một chút, mấy tháng nay em khẳng định chịu khổ, nếm thử tay nghề của chị. Cảm ơn chị. Trung Lệ Chân nhớ tới một việc. Được rồi, Tiểu Đồng là làm công tác gì vậy? Hàn Tinh nhìn Đồng Học Bân ăn như gặp nạn đói bên cạnh, cười nói. Học Bân không nói với em sao? Trung Lệ Chân nói, hắn ngay cả chuyện là chồng của Tuệ Lan dọc theo đường đi cũng không nói với em, hiện tại là đã biết, bất quá đối với hắn làm cái gì em vẫn đều rất tò mò. Hàn Tinh cười nói, hắn là cán bộ quốc gia. Trung Lệ Chân ngẩn ra. Cán bộ, cơ quan nào? Quốc an, quân bộ, cũng không phải. Hàn Tinh nói, hắn hiện tại nhậm chức thường vụ phó huyện trưởng tại cơ sở. Cơm trong miệng Trung Lệ Chân có chút nghẹn lại, nhanh chóng nuốt xuống. Cán bộ cấp phó sử. Hàn Tinh ừ một cái. Học Bân lập được không ít công, cho nên tuổi còn trẻ mới lên vị trí cao như thế. Cái chức vụ của Đồng Học Bân này, hiển nhiên không có trong dữ liệu của Trung Lệ Chân, phó huyện trưởng. Tạ Hạo chen vào nói, cười ha ha. Gì họ, gì không biết anh rể của con có bao nhiêu trâu bò đâu. Hắn vừa muốn nói, Đồng Học Bân ngắt lời nói. Làm gì có chuyện cho em nói nhiều vậy, nhanh chóng ăn đi. Tạ Hạo đắc ý gắp thịt bò ném vào trong miệng nhai nhai. Không biết xấu hổ nói. Hắc hắc, coi anh rể của em điệu thấp kìa, còn không cho em nói. Đây mới là mục tiêu phấn đấu của em. Tạ Quốc Kiến nói, nếu con có thể có 1% bản lĩnh của Tiểu Bân, ba và mẹ con nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Reng reng reng, điện thoại của Tạ Quốc Kiến vang lên. Ông cúi đầu vừa nhìn, biểu tình thoáng nghiêm túc vài phần, đứng lên đi tới một bên. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người ăn no. Tạ Quốc Kiến cũng gọi điện thoại trở về, thấp giọng giao lưu vài câu cùng Tạ Quốc Bang và Tạ Quốc Lương, sau đó nói với mấy đứa nhỏ. Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên, Tiểu Tĩnh, các con đi về trước đi. Tạ Hạo mặc kệ, con còn chưa trò chuyện với anh rể mà. Tạ Quốc Kiến nói, kêu con về nhà thì con đi về, nói nhiều thế. Tạ Hạo trừng mắt không phục. Tạ Tĩnh kéo hắn, được rồi. Chị lái xe đưa em về, dì họ đã trở về, chuyện tình khẳng định rất nhiều. Tạ Nhiên cũng nói, đi thôi Tiểu Hạo, các trưởng bối muốn nói chuyện, bọn họ khẳng định không ở lại được Huyền. Tạ Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vẫy tay với Đồng Học Bân anh rể. Lần này không cơ hội, chờ ngày mai em tìm anh nhất định dạy em công phu. Đồng Học Bân bị hắn chọc cười đến lúc đó rồi nói. Không thể rồi nói, là quyết định như thế. Tạ Hạo nói, lộn xộn hơn nửa ngày, Tạ Nhiên, Tạ Hạo ba người mới rời khỏi biệt thự. Trong, góc truyện audio.com. Phòng, Đồng Học Bân nhìn mấy người trưởng bối, ba, mẹ, vậy con cũng đi về trước. Tạ Quốc Kiến cười nói, con cũng không thể đi, mọi người đều là phối hợp diễn, con và Lệ Chân mới là diễn viên chính ngày hôm nay. Tạ Quốc Bang thản nhiên nói, một hồi quân bộ có cao tầng đến, còn có Trung Khoa Viện và rất nhiều người khác đến, đều là tới đón Lệ Chân. Đón em, Trung Lệ Chân nói, vẫn là em đi. Hàn Tinh vội nói, em hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, không an toàn. Tạ Quốc Kiến ừ một tiếng, cho dù là kinh thành cũng khó tránh khỏi không có cơ sở ngầm của nước M, hoặc nói rõ hơn là cơ sở ngầm ở kinh thành mới nhiều, em đi về là Tiểu Bân hộ tống trở về, có Tiểu Bân thì không sao, sức chiến đấu của hắn em cũng rõ ràng, gặp phải chuyện gì Tiểu Bân đều có thể ứng phó, nhưng nếu như em đi ra ngoài lỡ như để lộ tin tức, sợ rằng sẽ xảy ra đại phiền toái, các người có thể còn không rõ ràng, Phất Châu bên kia hiện tại đã lộn xộn, bộ ngoại giao cũng áp lực không nhỏ, còn có vài sản nghiệp kinh tế đều bị nước M trả thù. Đồng Học Bân nói, bên kia tại tôi, hẳn là nên nhẹ tay một chút. Tạ Quốc Kiến khoát khoát tay nói, không trách con lần này làm rất đúng, chỉ cần Lệ Chân có thể bình an trở về, những cái áp lực này thượng tầng cũng chịu được. Đồng Học Bân hít vào nói, nghiên cứu kia quan trọng như vậy. Tạ Quốc Kiến nói, còn quan trọng hơn so với tưởng tượng của con. Nghe vậy, Trung Lệ Chân không nói chuyện, cái này coi như là cam chịu. Ngay sau đó, Tạ Quốc Kiến liền trịnh trọng hỏi Đồng Học Bân. Tiểu Bân, các người sau khi trở về tại sân bay có bị quay hình lại hay không?
Đồng học Bân suy nghĩ một chút, sân bay bên trong không có, cũng là một đoạn của phòng khách, khẳng định bị quay lại, bất quá cả hai đều mang kính râm, hẳn là.
Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, sau khi đi ra thì đi đường gì?
Đi xe taxi, đi thương trường Hoa Liên mua quần áo, còn đi khách sạn tắm rửa thay quần áo, cuối cùng thì trực tiếp trở về ở đây.
Đồng học Bân đem lộ tuyến kể lại một lần,
Tạ Quốc Kiến gật đầu, cầm lấy điện thoại gọi cho một người, alo tôi Tạ Quốc Kiến.
Đúng vậy, khiến cho lão Trương dẫn người đi sân bay Thủ Tiêu băng ghi hình, còn có thương trường Hoa Liên và khách sạn đối diện.
Đừng cho địa phương tham gia, các người trực tiếp đi.
Tạ Quốc Kiến tuy rằng là tổng bộ chính trị, bất quá dưới tổng chính cũng là có một ít cơ quan đặc thù và nhân viên đặc thù, so ra kém tổng tham mưu, nhưng chức năng của cơ quan đặc thù phía dưới cũng lớn nhỏ khác nhau, xử lý loại chuyện này vẫn là rất đơn giản, hơn nữa Tạ Quốc Kiến hẳn là có cấp trên trao quyền, tự nhiên điều động dễ dàng.
Hơn 10 phút sau, Tạ Quốc Kiến buông điện thoại di động, được rồi, đều an bài xong.
Trung Lệ Chân nhìn ông nói,
Quốc Kiến, cho anh thêm phiền phức.
Tạ Quốc Kiến nói cái gì vậy, không phiền phức gì, nói ra thì anh cũng không ra lực cái gì, lần này nhờ có Tiểu Bân, muốn khổ cực cũng là Tiểu Bân khổ cực nhất.
Đồng học Bân dễ dàng nói,
con cũng không khổ cực, coi như là đi ra ngoài du ngoạn một vòng, vừa lúc giải sầu.
Hắn nói đơn giản, nhưng hung hiểm bên trong thì trong lòng mọi người đều rõ ràng, cái này cũng là đồng học Bân, nếu như đổi thành người khác khẳng định là không về được.
Tiểu Đồng, Trung Lệ Chân nhìn về phía hắn, tôi cũng gọi cậu tiếng Tiểu Bân nha.
Đồng học Bân cười khổ nói,
dì họ, ngài đừng nói lời cảm tạ gì với con, dọc đường.
gocchuyenaudio.com,
đi ngài nói vài lần rồi, ha ha, đều là người một nhà, hẳn là thôi.
Trung Lệ Chân gật đầu, bỗng nhiên quay đầu lại nói.
Chị, cho em mượn chút tiền được không?
Tất cả chi phiếu của em đều bị viện nghiên cứu tịch thu, trên đường tiêu không ít tiền của Tiểu Bân, phải trả cho hắn.
Hàn Tinh cười ha ha nói,
tiêu của hắn là được rồi, không cần trả lại, con rể của chị Hà, tất cả gia sản của nhà chúng ta cộng lại cùng một chỗ cũng không bằng 1/10 của hắn.
Trung Lệ Chân vẫn móc vở ra,
đồng học Bân vội vàng nói,
thật không cần trả, một ngựa đổi một ngựa,
Trung Lệ Chân kiên trì nói.
Chị, Hàn Tinh không thể làm gì khác hơn là lấy bóp tiền ra được bao nhiêu tiền.
Trung Lệ Chân cũng không cần máy tính, nhìn lướt qua thì báo ra con số.
Hàn Tinh vừa nghe ngay cả 1.000 đồng cũng không đến, bất đắc dĩ lắc đầu, đem tiền cho cô ấy, để cho cô ấy trả lại cho Tiểu Bân.
Em gái của mình thế nào, Hàn Tinh đương nhiên cũng rất lý giải, em gái này, làm chuyện gì đều có nề nếp, không hiểu thay đổi, Hàn Tinh cũng không có biện pháp.
Leng keng, chuông cửa rốt cục vang lên.
Hẳn là tới rồi, Tạ Quốc Kiến nói,
Tạ Quốc Bang hơi đứng lên, chuyện của quân đội tôi sẽ không xen vào.
Tạ Quốc Lương nở nụ cười, nói,
anh cũng lên lầu trò chuyện cùng đại ca một chút.
Hàn Tinh sau khi dặn dò Trung Lệ Chân một câu, cũng theo hai anh em bọn họ lên tầng 2, lảng tránh.
Đồng học Bân lúc đầu cũng muốn đi, bất quá đi trên cầu thang đã bị Tạ Quốc Kiến túm lại, không đi làm gì.
Trời, con cũng không xen vào,
nhưng tên nhóc con đã xen vào, ha ha.
Bên kia Trung Lệ Chân đã đi qua mở cửa, đứng bên ngoài là một thanh niên và một người trung niên, nhìn bọn họ Trung Lệ Chân thần sắc khẽ động.
Tiểu Trần, lão Hứa, dì Trung, chị Trung, thật là các người, ba người kích động lên.
Một người bên trong đồng học Bân đã gặp qua, chính là một đệ tử của Trần học giai Trần Viện Sĩ mang đến lần kia ở khách sạn.
Thầy đâu?
Trung Lệ Chân vội hỏi.
Thầy có tới không?
Hai người nhất thời nghiêng thân, chỉ thấy phía sau có một ông lão đang xuống xe, sau khi thấy Trung Lệ Chân, trong mắt ông lão toát ra thần thái rất sáng.
Thầy,
Trung Lệ Chân nhanh chóng chạy đến đón.
Trên xe xuống tới đương nhiên là Trần Học Giai, Trần Viện Sĩ vui mừng nhìn cô ấy đứa nhỏ ngo ơ.
Thấy con trở về, ta cảm giác mình có thể sống lâu vài năm.
Ha ha, thầy, con về muộn.
Không muộn, một chút cũng không muộn.
Trung Lệ Chân trước đây ở trong nước có thể cũng là vẫn theo Trần Viện Sĩ làm nghiên cứu, còn có các sư huynh đệ của cô ấy, nhìn ra được bọn họ có tình cảm rất tốt.
Đồng học Bân và Tạ Quốc Kiến cũng không nói vào, đứng xa xa.
Lúc này, người thanh niên đồng học Bân gặp qua ở khách sạn cũng thấy được hắn.
Là cậu, người thanh niên kia sắc mặt trầm xuống, hắn nhớ kỹ nợ cũ, hắn và thầy của hắn đi nhà hàng Vương Phủ tìm đồng học Bân cầu hắn đi cứu Trung Lệ Chân, nhưng mặc dù Trần Viện Sĩ đã cúi đầu cho đồng học Bân cuối cùng vẫn không đáp ứng, điều này làm cho hắn vẫn ghi hận trong lòng.
Trần Học Giai cũng nhìn qua,
đồng học Bân cung kính nói,
Trần Viện Sĩ,
Trần Học Giai gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, sau khi kéo Trung Lệ Chân cùng nhau tiến vào biệt thự mới quay đầu lại hỏi.
Người của quân đội bí mật cho ta biết con đã trở về, ta lập tức chạy đến đây, còn không biết con làm sao trở về.
Cách chương.